Bà đi, bà nói đi từ 6 giờ chiều tới 4 giờ sáng thì nghe danh dẫn cái tiếng đại hồng chung nó đánh. Tiếng chung chùa mà quý vị ở vùng quê mà quý vị đánh nghe đó, nó kêu dữ lắm. Thì bà nhà bà mừng, bà nghe tiếng chuông, bà cứ nhắm cái tiếng chuông đánh đó. 4 giờ sáng thì chùa không thua. Bắt đầu quý vị lên đánh đại hồng chung thì bà đi theo cái tiếng chuông đó. Bà nhắm riết thì bà đi tới một cái bà thấy một cái ngôi chùa. Ngôi chùa mà cái chùa đó đang có cái mùa như là tháng 7 này là có đang nhập hạ. Cái chùa đó đang tổ chức nghĩa là truyền giới đàn tỳ kheo cho vài trăm tăng ni gì đó. Không, chùa tăng, xin lỗi, chùa tăng với chùa ni. Thì bà vừa trốn tới đó mà chùa không có đèn điện, cái thời đó họ đốt bằng đèn dầu mờ mờ tới chứ không thời Tây mà. Thì bà vô tới đó, bà lọt vô chánh điện, thì bà vừa leo vô thì trống bát nhã quýnh rầm 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 lên. Bà theo tiếng chuông thì bà vô, thì tới lúc bà vừa bước vô chùa thì bát nhã ngồi lên. Thì nghe bát nhã thì bà già tôi bà lại tưởng cái chỗ này là cái nguyện đường tại thường thường á. Ở cái thời đó mà khi mà xử án người ta đưa ra cái đình và người ta đánh trống cho kêu dân lại để họp. Bà nghe đánh rồng 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 rồi bà thấy người ta đi lên ào ào, mấy ông tăng đi lên rồi bà tưởng mà trời không có đèn, thấy không, mờ mờ đó. Bà quýnh quá và bà tưởng là vô cái chỗ này là cái huyện đường, chắc mình đi lạc vô cái nhà của ông huyện hay gì. Bà nói chắc mình trốn đi, sao mình đi lọt lại cái nhà ổng, là sao mình đông rầm rầm vậy. Thì bà mới cái pháp tòa như vậy nè, nhưng mà cái pháp tòa để mà dành truyền giới nó dài lắm, tam sư thất kiến là 10 ông thầy ngồi. Cái bàn với tôi chỉ có một người, nhưng mà cái bàn truyền giới đàn nó dài khoảng 10 người ngồi. Thì bà quản hồn bà lủi đại, bà dở cái bàn này bà chui bà ngồi dưới trốn. Trốn mà mặt nguyên mùi đục bà vô trốn như rung lầm cầm. Thì đánh xong một hồi ba hồi chiếu trống bát nhã thì cái ông thầy mà tri chúng ông mời tam sư thất chứng lên ngồi giới đàn để chuẩn bị cho đại chúng ra đỉnh lễ để mà truyền giới tỳ kheo cái trường hạ. Thì bà đang ngồi như vậy thì bà rung mà bà đâu có biết gì. Bà nói bà liếc lên trên này thấy có kẻ hở thì bà thấy ông hòa thượng đội cái mũ thị lư, thì bà nói đúng là ông quan rồi, phải không? Mà mấy hòa thượng thì mặc áo đỏ, y đỏ thì gì tụi này đâu, y đỏ rồi đội mũ thị lư, ba ông đội ba cái mũ thị lư. Bà dòm lên là bà hết hồn rồi, bà nói chết rồi, mình chạy sao mà trúng vô cái ông quan nguyện gì đây. Thì bà nghĩ trong đầu là chắc là ông kia, cái ông mà cường hào ác bá đi báo quan và kiếm bà, mà sao bà lủi vô đây trúng chỗ này. Thì là bà ngồi im, bà không dám gì hết. Cho tới khi thăng tòa lên thì bắt đầu mấy hòa thượng bắt đầu tụng kinh tụng chú, mà tụng chú Lăng Nghiêm á, ngồi cho đại chúng tụng khi thọ tỳ kheo là tụng chú Lăng Nghiêm. Thì bà nghe tụng toàn cái tiếng gì đâu mà bà đâu có biết đâu, bà sợ quá đi. Rồi bà nói chết rồi, lạc vô cái chỗ này chắc là cái miên hay cái gì, tại tụng tiếng phạm bà nghe bà quản. Cái người lần đầu tiên mình nghe tụng chú Lăng Nghiêm mà tụng tiếng miên gì, bà sợ quá đi. Xong xưa là tới lúc hòa thượng mới nói đây là cái giới đà diệu pháp liên quan kinh. Hòa thượng ổng mở cái phá giới đàn đó là lấy cái tên diệu pháp. Bữa nay tôi thăng tòa, tôi giảng kinh diệu pháp để cho gieo duyên cho mấy cái giới tử, mấy trăm ông tăng này. Thì ngài mới nói bây giờ chắp tay lại niệm diệu pháp liên hoa để mà cầu sự gia vị của chư Phật mười phương. Bữa nay tam sư thất chứng mở cái giới đàn kia là diệu pháp, thành ra giảng một cái phẩm diệu pháp liên hoa để mà gieo duyên cho các giới tử tỳ kheo. Thì bắt đầu đó hồi đó thì bà mới đang mới hòa thượng mới đầu chắp tay giống như tôi nãy là nam mô diệu pháp liên hoa hội từ Phật Bồ Tát. Vừa niệm tới đó cái bà già tôi bà nhè bà xì cái đi, bác xì cái thì ông hòa thượng ổng nghe vậy thì ổng cũng rụng rời rồi. Ổng nói ổng kêu ông thầy thi sự không lẽ là ma quỷ nó lại nó phá giới đạn, tự nhiên nghe ác xì cái mà vừa nghe phải bà già tôi phải chứ ác xì không làm nói. Bà sợ ác xì rồi bà lại sợ bãi lỗ, bà quản với bà té đáy. Bà té đáy thì cái chân hòa thượng tự nhiên nghe nước ướt. Hòa thượng nghe tự nhiên sao mà nước nhạt. Hòa thượng nói kêu cái ông thi sự xuống coi tại sao mà chân của mấy ông tam sư thất chứng nước nhạt quá vậy. Khi mà ác xì thì bà biết là bại lộ phải không, thì tâm trạng lúc đó người ta sợ quá mà quý vị biết mình thấy ở mà sợ quá và bà tè ra tại đó. Bà tè thì mấy ông nói làm ơn coi ma quỷ nó phá cái gì mà chân chúng tôi ướt nhạt quá vậy nè. Và bà già bà run, bà nói khi hòa thượng coi thì bà ngồi bà rung lập cập, bà rung như vậy thì cái bàn á, cái bàn nó rung lập cập lên vậy nè. Thì kêu cái ông thầy thi sự nó sao mấy ông tu hành mà coi cái gì dưới này, ai quậy phá ma quỷ gì. Cái ông thầy thi sự là cái ông thầy gan nhất, ông nói để tôi coi rồi ma quỷ gì. Rồi mấy ông dở quá đưa đây, ông giật cái bàn ra, ông vừa thấy bà già tôi thì cái tóc đỏ đội cô dâu mà phải không, mà cái áo đỏ mà chụp mặt nữa mà quý vị biết, cái nhưng mà nhín nhện rồi nó quắt rồi dây mắc cỡ rồi nó quấn vòng vòng á. Ổng á là một cái ổng xỉu, ổng xỉu tại đó. Thì mấy ông kia thấy ổng xỉu thì bảy ông thượng tọa bỏ chạy hết, mà chắc cả tôi chạy trước à. Thì thiệt mà, tại mình nói như vậy thôi, tại ở nhà quê mà giới đàn tự nhiên Nam Mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát mà nó bả ác xì cái rồi bả té đái ra đó. Kêu ông thầy đó, ông dở ra cho ông thấy trong này cô một cái bà gì mặc áo đỏ mà vô vậy. Thì khi mà dở lại bà già tôi, bả kể ông vừa há lên cho bà già tôi cũng hét lên tiếng luôn, sợ. Thì bắt đầu bảy ông thượng tọ mà hết chứng chạy chạy tốt rồi, còn có ba hòa thượng, ba người ngồi với nhau. Bà già tôi nói là bây giờ không lẽ mình chạy kỳ quá, mình là hòa thượng đầu đàn, không lẽ là ông A Sà Lê ông giáo thọ mà bỏ chạy sao? Cho nên ta mà bảy ông thượng tọ này chạy thì mà ở chùa kỳ lắm hả, mà khi mà chạy cái là cả chùa chạy, quý vị thấy cái đó không? Xúm nhau mà chạy, mấy trăm ông giới tử cũng bỏ chạy hết, chạy đâu còn có mình ba hòa thượng đâu ngồi đây. Ông nói bây giờ không lẽ là ma quỷ nó phá ra vậy. Mình mới nghe nói là một lần mà truyền giới đạt thì kheo là cái cung điện Ma Dương nó rung động, thành như nó cho người xuất phá mình như vậy nè. Cái ông hòa thượng ông ráng hết sức á, ba ông nó nói thôi bây giờ mình đẩy con quỷ này thế nào, lấy ngồi qua kia tung cái cây bàn nó ngã như tôi ngồi vậy nè, ba gì đẩy ngã này. Thấy bà già tôi đó, bà già tôi bà rung quá khóc. Khi mà đà ra thì bà già tôi bà ông nói, bà nói dạ con không muốn lấy chồng quan tha cho con. Cái hòa thượng nó rồi cô tha cho tôi dùm, cái tôi sắp chết đến nơi này chứ, tôi sắp chết đến nơi là cô làm ơn cô tha dùm cho tôi, cô đâu mà cô mặc đồ cô phá chứ, phá cái giới đàn vậy hết được chơi vậy hả? Hòa thượng ông nói tôi sắp chết đến nơi rồi chứ cô không tha tôi chứ làm gì mà tôi tha cho cô. Thì bà già tôi bà kể nó tội hòa thượng lắm, hòa thượng mồ hôi hộp đổ ra giày, nó kêu lên lúc đó đại chúng không có đi hết đội rồi. Hỏi vậy chứ con nhà ai mà con chưa cắt cớ gì con biết đọa địa ngục không? Cái giới đàn của chùa này chùa ta mà con dám mặc được cô dâu vô, con là giả ma giả quỷ như vậy. Cái bà già tôi bà nói con không phải, con là cô vô thiện. Con cô vô thiện sao mà chui vô đây vậy hả? Cái nói dạ con đó là vợ bé của ông Cường Hào Ác Bá tên gì ở đó ở tầng ba đó, ngày hôm qua ông rước dâu rồi cái con bà lớn bà thả nó cho con trốn. Cái ông thầy mà biết rồi, cái ông đó là đại thí chủ của cái giới đàn này đây. Ổng chút nữa ổng lại đó, ngày hôm qua ổng có mời hòa thượng đi dự đám cưới ổng, té ra là con đó hả. Nhưng mà tại hòa thượng kẹt đứng cái giới đàn này thì nó không có vô được, té ra là con đó hả, con là vợ của ông Cường Hạ Tá đó hả. Chết rồi mày ơi, bây giờ 8 giờ sáng là ổng lại đó, ổng chở 100 bao gạo lại nuôi chúng đây, mà bây giờ tao mà tao chứa mày kiểu này là khổ tao nữa. Cái hòa thượng mới sai cái ông kia thì ra kêu chúng là đánh đồng chung ầm lên, kêu chúng tập trung về. Khi nghe đánh bắt nhã đánh cầm cầm lên, mấy thầy mà trốn ở ngoài bờ giường nó bắt đầu mò vô thì thấy bà già tôi cũng mặc nguyên bộ đồ đỏ, cô dâu là cũng còn mến nhến nhện rồi gai mắc cỡ rồi nó quấn đầy hết trong rừng mà, thấy quần áo thì đất te tua vậy đó. Thì mấy kia mới ngồi mới hỏi vậy, tức là hòa thượng sao vậy, hòa thượng này là ma hay người vậy đó, hỏi vậy đó. Hòa thượng là người không có ma đâu, đóng cửa lại hết, kêu mấy ông tăng ra làm ơn phá cho cửa chùa ngay lại, không cho ai vô, tại lúc này là chưa có Phật tử, chỉ có tăng không à. Nói gì nhớ nha, bây giờ á cái cô này là vợ ba của cái ông Cường Hào Ác Bá, ông tổng đó, mà ổng là cái đại thí chủ của chùa này. Chùa mình mấy tháng nay mà sở dĩ mà nuôi được tăng chúng là nhờ ông cúng đó, mà bây giờ đem con nhỏ này trả cho ổng thì nó khóc nó rồi tự tử. Bà già tôi nói con mà nếu mà hòa thượng trả lại cho ổng là con cắn lưỡi con chết, mà giữ lại đây thì làm sao được, cái chùa giấu được không quý vị? Cái chùa là của đại chúng, một người xì ra là ông Nguyễn biết liền chứ làm gì, ông tổng biết liền. Thành nó hòa thượng mới hỏi bây giờ họp lại đi để tính làm sao cứu nhỏ này. Bà già tôi bà lại với nó cứu làm sao cho bà, nghĩa là bà không muốn, một là làm sao nghĩa là giúp cho bà không tiện đi khỏi cái chùa này, hai là coi như là bắt bà trở về với ông Nguyễn đó, hay là ông tổng là bà cắn lưỡi. Hồi một hồi thì có một cái ông thầy đi sự, ông nói bây giờ á con nghĩ là cho cổ giả trai làm sư cô lên làm đi làm thầy đi, cạo đầu liền đi, họ giới và tập y liền, bây giờ 500 ông tăng thêm một bà sư cô ai biết. Mà cái thời đó quý vị biết mà, bà già tôi mới nói cái người nữ với người nam mà cạo cái đầu nó giống nhau không quý vị, nó giống lắm, ở trong ai biết. Bây giờ cái bộ đồ cô dâu này lột ra liền là hứa bắt 500 ông tăng mà khỏi giới này thề trước Tam Bảo không được xì cái tin này ra, ông nào xì ra là đọa địa ngục, thề trước Tam sẽ thất chứng. Thành ra lập đặt hòa thượng có lấy tóc tông đơ nó cạo liền, cạo cho bà già tôi rồi lấy nghĩa là y rồi đắp cho bà già tôi, truyền ngay cái giới sa di liền, truyền cho đắp y sa di liền, đặt cái pháp danh là gì, sư cô diệu pháp. Tại vì nhân cái giới đàn diệu pháp liên quan, con có cái duyên với kinh Pháp Hoa, hòa thượng đặt con là sư cô diệu pháp. Nhưng mà đó là tên thiệt, một cái tên giả nữa là thầy Thích Tâm Đạt, tên giả. Chứ nếu kêu thầy diệu pháp là ta biết sao, là nó kêu, nhớ nha, cái tên Diệu Pháp là cái tên mà cúng con của con đó, cái tên là trưởng tử của Phật đó, nhưng mà cái tên Thanh Đạt là tên giả. Đại chúng làm ơn kêu nha, kêu ông này là siêu huynh Diệu Tâm Đạt, để mà qua mắt Phật tử, cấm không cho ai biết hết, kể cả Phật tử trong chùa cũng cho biết. Còn con đó, con không được nói chuyện với người nữ, con không được nói chuyện với ai, con chỉ việc là đến chùa tụng kinh niệm Phật và con đi vô phòng phòng con ở thôi, nhớ như vậy. Thì ngày hôm đó bà già tôi kể lại, ông tổng ông đem gạo vô và ông cũng lời, ông than thở, ông nói là con làm phước cúng chùa rồi ủng hộ cho cái trường hạ mà sao phước đông thấy cưới con vợ rồi nửa đường nó trốn mất, mà bà thường không có dám nói đó. Thì bà già tôi, bà cũng ngồi trong cái giới đàn đó, mà ông Nguyện thì ông ngồi trên này, ông đâu có nhìn ra ra trên giới đàn, mình ngồi ngồi một người hai người nhìn chứ ngồi hơn 400-500 người sao nhìn ra. Thì sau khi cái giới đàn đó hoàn mãn vào ngày rằm tháng 7, bà già tôi mới trở thành một cái người tăng ở trong chùa đó. Thì bây giờ tưởng sao, trong chùa 500 ông tăng thì có mình bà tôi là nữ, thì giao bà làm cái nhiệm vụ nấu ăn, cái ông thầy tri khố, tri khố là cái chức nấu ăn, và kim luôn tri khắc tức là tiếp khách, thấy không? Như vậy đó thì bà già tôi bà sống im ả cho tới bà 7 năm nữa. Từ lúc bà 17 tuổi bị ách chồng, 18, 19, 20, 21, 23 tuổi bà thọ, bà thọ thích so mani rồi bà thọ thì kheo luôn, là bà làm một cái vị là tỳ kheo ni chân chánh á. À, mà bà nổi tiếng nấu đồ ăn chay rất là giỏi, tại bà nấu đồ ăn cho mấy trăm thầy luôn đó. Thì cái bữa đó là quý vị biết tại sao mà mẹ tôi vào chùa rồi, thấy không? Thì đùng một cái đó, ông già tôi ông bị đánh, mà bà, ông gửi tới cái đó thì Phật tử họ mới kêu, họ kêu vô là thế này, họ kêu lại để mà ra cứu cho các ông thầy trung kỳ đó. Thì ta khiêng về tới nơi cái chùa đó, chùa bà già tôi đang ở. Thì không lẽ bây giờ ông hòa thượng nói Diệu Pháp kêu thầy Tâm Đạt lên đây, trong chùa này đó con là nhỏ hạ nhất, mà có mình con đi thì con lo cái chuyện mà than thuốc nấu ăn nấu cháo rồi cho ông thầy đó đi, để tội nghiệp người ta cũng là tăng với nhau mà ta đi từ miền Trung vô miền Tây nó đánh. Thì bà già tôi bảo mới lên, nó thấy ông già, mà ông già tôi thì đẹp trai lắm, rất là đẹp trai, ông đẹp trai lắm. Còn tôi không có đẹp, tại vì á tôi với đi sư Như Thủy là bị nạn nhân của cái hũ thuốc tể, để tôi kể sao tại sao da tôi da bánh mật là tại vì nạn nhân của thuốc tể. Khi đó bà già tôi, bà thấy ông già tôi thì đầu tiên bà không chịu nhận, ông hòa thượng ép bây giờ bà nói không được, con là người ni mà hòa thượng tại sao lại cử con chăm sóc cho cái ông thầy người Trung, con không thích đâu. Hồi xưa bà già tôi nói bà ghét Trung kỳ lắm, mà trời xin ghét của nào thì ta của đó. Bà nói bà nghe nói tiếng Trung kỳ hay là Bắc kỳ là bà không ưa. Người Nam mà hồi xưa quý vị vậy, người Nam mà nghe nói tiếng là đi mô rửa hay là đánh tem rửa là ghét lắm. Cái bà nói tự nhiên mới lên, nó thấy mặt ông thầy sao tự nhiên thấy ba tôi đó, ông thấy bà thấy bà cảm tình, bà cảm tình cái bà chịu nhận, bà chịu nhận rồi mà bà nhận cái bà mới nói bây giờ. Ông già tôi nằm ở đó khoảng một tháng trời mà cái xương nó bị làm mủ, nó làm độc là chuẩn bị cưa chân rồi. Tại vì quý vị khi mà bị đánh gãy chân như vậy là phải làm liền, mà tại vì nằm mấy ngày hoài là không ai lo đó. Cái bà già tôi mới nói cái này có một người trị được là ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi là thầy thuốc về sơn võ sơn, mà ai mà bị quyến gãy chân gãy tay, mà ông nội tôi là thầy bằng ông hoài chứ, ông hoài rất là giỏi về cái đó. Mà bà nói giờ bà trốn gia đình, bà đâu có dám về, nếu bà trốn 7 năm nay bà về là ông hoài bắt chết. Tại ông hoài là bị, ông hoài là coi như bị ông tổng ông lấy ruộng đất hết trọi rồi, ông còn nghĩa là ông lấy tài sản tài gã con, mà con mất như vậy là tìm không ra là cái quả. Bà già không dám về, bà mới kiếm một cái ông mà Phật tử ở trong làng mà lên chùa nó bây giờ đó. À, tôi nhờ ông ha, lại nói đừng có nói tôi ở đây gì hết á, lại nói cái thế này nè, nó có ông thầy đó, ông bị đánh người tay đánh gãy xương như vậy đó, diễn tả như vậy bị bao nhiêu ngày ghi rõ ra, ông xin cái tâm thuốc gia truyền của ông già tôi, thì ông cho cái tâm thuốc nó hốt lên hết ha. Cái người Phật tử mà thấy ông già tôi cũng tội, họ mới đi xuống gặp ông ngoại tôi, ông ngoại tôi mới đồng ý coi như là hốt cho thanh thuốc. Thì ông kia ông hỏi cái này hốt bao nhiêu thì đi làm, ông nói là 7 thang là nặng, còn nhẹ là 3 thang là đi, cái thuốc này không có hốt hơn cái thang thứ 8. Thì cái bà Phật tử về bà mới chỉ vậy, thì bà đi ghé chợ đồn, ghé từ cái chỗ nhà ông ngoại tôi mới lên cái chợ đồn, chợ đồn bắt đầu có hốt thang thuốc, xong mới chạy về nơi đó để mà lo cho đưa cho bà già tôi bà khác. Thì bà hốt thang thứ nhất, ông già tôi nghĩa là hết ngủ. Thang thứ hai thì ông già tôi bắt đầu nghĩa là chống gậy đi được. Tới thang thứ ba thì ông già tôi nói lên chuẩn bị là coi như là lết lết lên chùa để mà lại Phật được. Rồi tới thang thứ tư cái ông già tôi ông nằm liệt luôn, không có hết nữa. Cái Bà già tôi, bà cũng không nói gì, nhưng mà cái Phật tử trong chùa bắt đầu nghe tin ông già tôi mà sắp đi được, thì những cái người Phật tử mà lâu nay có thân nhân mà trị mù mắt, họ cần ông già tôi hết bệnh để trị bệnh cho họ, phải không? Cũng như là giờ họ tìm được cái tông tích ông già tôi, mà tin cái ông già tôi bây giờ đang bị tay đánh mà bây giờ còn sống được, thì những cái người mà hồi trước đang đưa thân nhân lên để trị mắt, bây giờ họ biết được, họ muốn cứu ông già tôi để cho ông già tôi lành rồi ông già tôi sẽ trị cho thân nhân họ hết đuôi. Thành ra họ mới đi ngược, tự động họ xuống cầm tao thuốc, họ xuống kiếm ngay cái ông ngoại tôi. Họ nói tại sao thầy nói cái tao thuốc này có 7 thang là uống hết, mà sao 3 thang đầu thì hết, mà thang thứ 4, thứ 5, 6, 7 thì nó lại nặng lên, nó lạc độc lại, cái chân nó sưng lên lại. Ông mới nói tức quá, ông trong nghề làm thầy thuốc, cái tao thuốc này chưa có bao giờ có ai cái đó lạnh là lạnh hẳn, chứ không có ai mà tới thang thứ 7 mà lại bị nặng lên. Ông mới nói bây giờ á, có lẽ là cái ông chủ tiệm thuốc bắc ở chợ đồn này á, ông ăn gian, ông tráo đi các vị đi, đúng không? Thôi bây giờ đó, cô về cô lấy cái siêu thuốc đó, cái sắc thuốc còn là đem cho tôi coi, tôi điếm lại bao nhiêu vị. Ông điếm lại là thiếu 4 vị. Mấy con? Ông điếm lại là thiếu 4 vị. Ông mới kêu vô lên, ông ăn vốn với cái ông tiệm thuốc bắc. Ông nói ông hút thuốc chỗ này là mất tiếng tôi hết. Tiếng của tôi là trị bệnh là 10 người là làm 10, mà ông làm gì mất tiếng tôi. Ông thầy thuốc bắc tôi làm gì tôi, mà tôi thấy cái chữ của thầy viết to là tôi phải làm đúng, tôi đâu có dám làm như vậy. Hả? Tức quá. Ông mới nói bây giờ đó, đích thân của người khác, người khác sắc thuốc gì cơ, đừng có để cho cái người mà sắc thuốc người nữa. Có thể là cái ông thầy mà ông sắc thuốc này, ông có thù oán gì với ông thầy trung kỳ này, do đó ông dùng bớt đi 4 vị, do đó ông làm cho ông này bệnh thôi. À, thì do đó cái bà Phật tử mà bà có cái thân nhân bị mù đó, bà đích thân phải vô bà canh, bà nấu, bà lãnh cái nhiệm vụ thế cho mẹ tôi. Thì bà nấu đúng 7 thang là ông già tôi chống gậy để đi được, thì khi ông nội tôi đi được rồi đó, ông thân tôi đi được rồi đó, thì ông ngoại tôi, ông mới chạy lên cái chùa, ông tìm, ông coi vô căn nguyên tại sao mà bà này hốt thì đến, mà má tôi hốt thì không hết. Ông mới nói với hòa thượng, ông nói trong chùa này nó có cái thầy nào mà lo về cái vấn đề mà thăng thuốc này đó, ông này nó tu hành mà cái tâm còn phạm phu, có lẽ là thù quán chứ ông thầy trung kỳ này nó dục bớt bốn vị, thành ra kêu cái ông thầy đó ra đi để tôi nói chuyện, làm gì mất cái tai tiếng rồi hết. Mà bà già tôi bà đâu có dám ra, bà ra thì bị mang tiếng, thấy không? Bà ra thì ông già nhìn lửa. Thì lúc đó ông hòa thượng ông mới kêu bà già tôi lên, ông giũa, ông nói sao con kỳ vậy, nếu mà con không thích làm cái chuyện mà phước đức này con để người khác làm, tại sao con lại dục bớt mấy vị thuốc người ta đi. Thì khi đó đó ông già tôi á, ổng mới tức quá, ổng nói là thầy Tâm Đạt ơi, trong thời gian tôi bệnh tôi có quạo gọt cái gì đó, tôi làm cái gì không phải, thầy cho tôi sắp hối chứ tại sao mà thầy nuôi bệnh kiểu này, tôi vừa bớt thì thầy dục bớt mấy vị vậy đó, rồi coi như tôi cứ nằm đây hoài tôi đi không được. Thì lúc đó đó bà già tôi bà cũng không nói, bà bỏ bà đi, cho tới khi chiều đó ông già tôi mới từ giả cái chùa đó để đi xuống để trở lại gặp cái quý thầy trong giờ chùa ông Quang để mà nhập lại cái chúng. Ông đi mấy tháng trời rồi mà ông lạnh, ông trên đường ông đi trở lại, ông chuẩn bị đi từ chùa đó đi trên ngược lại chùa ông Quang để cho họp chúng ở Bầu Quốc lại. Thì khi ông đi đó thì bà già tôi chiều đó không chịu nấu ăn cho đại chúng, đinh công không nấu ăn, tức là tới giờ đại chúng tới thọ thực cơm sư cô không nấu, cái gì cũng không nấu hết. Hòa thượng ông nói Diệu Pháp, con 7-8 năm nay con đàng hoàng, tại sao tự nhiên bữa nay con lại không nấu ăn cho đại chúng, rồi để không nấu nó người khác nấu, con có bệnh đau gì không? Bà già tôi nó không bệnh gì hết. Giờ bà già tôi bà cũng thèm nói, bà bỏ đi xuống dưới bà vô phòng bà đóng cửa bà không nói chuyện. Ông hòa thượng tức quá, ông mới sai người khác vô nấu ăn, nằm 4 ngày như vậy không nói chuyện với ai hết. Lên tới giờ công phu bà già cũng không lên tụng kinh, bà nằm bà không ăn không uống gì. Ông hòa thượng mới ông tức ông xuống hỏi vì sao kỳ vậy, tại sao mà hòa thượng chỉ la con có cái chuyện là con không thích cái ông thầy trung kỳ thì con nói để người khác, tại sao con lại giận hờn rồi con bỏ cái chuyện mà coi như công quả nó là nấu ăn nó uống cho đại chúng đập loạn chúng nó vậy, con biết làm gì đó đi ngục á, con phải từ bi hỷ xả cho. Hồi xưa con mới vô chùa thì thấy con được lắm. Thì bà già tôi bà mới khóc, bà quỳ xuống bà khóc, bà nói cái này tại hòa thượng hết á, biết con là người nữ mà lại giao cho con lo cho cái ông thầy trung kỳ, thì con lo vì cái tình cảm con nảy ra con thương thầy, thì con thấy ông gần hết thì con phải dùng cho nó bớt chứ làm hết mà ông bỏ con đi sao. Sợ ông già tôi đi, thành ra cứ vừa hết cái là dục bớt vậy nuôi bệnh, tính là coi như nuôi cho thiên kéo dài vậy đó. Cái nghiệp đó quý vị, cái nghiệp kinh khủng lắm. Ông hòa thượng nói bây giờ con trách là thầy phải không, tức là bà già tôi nó trách tại thầy hết á. Thầy biết con đi tu đâu có phải là vì con giác ngộ, mà con vì trốn một cuộc hôn nhân bất như ý. Thành hòa thượng biết con đi đến với đạo là vì con không muốn lấy chồng, chứ đâu phải là con hiểu đạo. Hòa thượng mới bật cái câu đó: mày không muốn lấy chồng giờ này tại sao mày muốn lấy chồng, mày muốn lấy cái ông thầy Trung Kỳ đó. Cổ nói tại vì hòa thượng nghiệp duyên, hòa thượng làm sao giờ con thương rồi, bây giờ hỏi làm sao mày ăn cơm, bây giờ làm sao kiếm ông thầy Trung Kỳ về đây con mới chịu ăn. Quý vị thấy cái nghiệp chưa? Thì khi đó bà già tôi, ông hòa thượng nói để cho nó chết đi, ông tức quá ông nói bệnh thì chết chứ làm gì mà thất tình mà chết được. Ông hòa thượng ông tức quá ông nói có mình cái con nhỏ này nó chứng khí, giờ tăng chứng cho nó đói đi. Ông làm thì đúng một tháng trời, bà già tôi bây giờ tuyệt thần mới gần chết. Tới khi mà bà nằm bà thở cá rồi đó, tức là bà yếu tới cái mức là coi như gần chết rồi đó. Thì hòa thượng ông sợ đi, ông thấy là cái bà này cái nương bà dữ quá đi, bà mới quản hồn. Tôi nói sai, ông hòa thượng mới sai người về báo với ông ngoại tôi ở dưới cái bến đò ngựa, nói là giờ ông mới kể hết cái câu chuyện là ngày đó là cưới dâu rồi trốn sao, rồi ông chưa chắc sao bây giờ 7 năm nay nó tá túc trong chùa, giờ nó làm sư cô, rồi bây giờ cái ông thầy mà bị đánh gãi là nó cũng cho người về đây xin con thuốc. Ông nói là té ra là như vậy, cái người mà thù ghét cái ông thầy đó là con gái tôi phải không? À, cái ông nghe vậy ông nói nhưng mà không sao, cái ông thầy cái ông mà tổng mà cường hào ác bá bây giờ ông bị Dịch Minh cắt cổ rồi, và bây giờ ông không còn làm gì được tôi nữa hết, mà bây giờ tôi cái từng tuổi này mà tự nhiên đẻ được đứa con gái thì tôi mừng còn hơn là được vàng nữa. Tự nhiên giờ tôi nghĩ giờ này làm sao tôi tưởng con tôi bị cọp ăn mà giờ nó còn sống đây. Ông là lo lật đật, nghĩa là thuê xe ngựa đánh lên chùa tìm bà già tôi. Ông lên tới nơi thì ông thấy cảnh bà già tôi là coi như ốm yếu còn da bọc xương, thì ông cha mà có già cách mấy thì cũng coi con mình là con thôi. Thì ông nóng ruột, ông hỏi bây giờ con làm sao con ăn đi, con chịu ăn cơm nói cho cha làm cho con nghe. Thì bà nói là kiếm ông thầy đó về và làm sao gả cho bà lấy ông thầy đó đi, thì bà mới chịu ăn. Ông ngoại tôi thì ông người đời cũng được, tao á cây có con trái à, mà bây giờ mày đi tu tao còn buồn với mày lại đời tao có cháu ngoại bọc. Ông ngoại tôi thì ông không người đời mà, giờ cái thằng thầy mà phản vô ở mọi người nó ở đâu, cái thằng thầy mà nó coi như là nó ăn cháo đá bát ở đâu, chỉ tao nghe tao lên tao trị tội nó. Nó giờ có tao đây nè thì nó mới đi được, mà giờ nó lại bỏ bê con gái làm vậy. Thì hồi xưa nó đâu có điện thoại, đâu có email hay đâu có truyền hình để mà thông báo phải không. Thì ổng hỏi thăm, nghe nói là ổng đi về tới Thủ Đức rồi, nghe đồn hồi xưa ta đồn hay lắm, ổng giờ ổng đang ở cái Liễu Thần Hoàng ngay chỗ cầu Gò Dưa, biết cầu Gò Dưa không đó, nghe nói người ta đồn ổng là ở cầu Gò Dưa, ổng ở ngay cái Liễu Thần Hoàng, ổng đang ngồi ổng trị bệnh cho người ta đó. Thì ông ngoại tôi ổng về ổng thuê xe ngựa chạy lên đó liền, ngày hôm sau chạy lên đó. Ông già tôi bữa nay cũng gần tới Sài Gòn, ổng cũng hăng, ổng đang thuyết pháp, ổng đang trị bệnh mà đang thuyết pháp. Bữa đó nghe nói cũng có là 30 Phật tử như 2-3 người bệnh, ổng ngồi trong cái núi Thần Hoàng. Thì ổng cũng ngồi trong đó vừa trị bệnh, rồi trong thời gian mà nghỉ trưa đó, ổng mới ngồi ổng thuyết pháp. Ổng ngồi đại trong cái góc đó, ổng thuyết cho Phật tử nghe. Ổng thuyết về cái hạnh mà nhân quả, với ổng đó mà làm ơn đó, thì mình phải nhớ ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na tính thí, nghĩa là cái người mà không nhớ ơn là cái người đó không có xài được. Mà Phật dạy là cái mang ai có một hoặc gạo, một cái kim, một sợi chỉ cũng phải trả ơn. Thì ông ngoại tôi, ông vừa cứng ông vô, ông làm bộ chính chúng mà nghe đó, ông nói tôi có ý kiến này, xin hỏi ông thầy Trung Kỳ, bây giờ tôi có một cái người thế này, con gái tôi đó, nó cứu cho một cái người đó, nghĩa là mình sắp chết rồi, và tôi là cái người ra thân thuốc cho cái người đó được sống lại. Mà bây giờ đó, con gái tôi nó đòi hỏi cái điều kiện gì, giả sử bây giờ ông thầy ở trong trường hợp đó, ông thầy tính sao đó, tôi mà nếu mà cái người tôi mà cứu gì họ muốn cái gì tôi cũng chịu hết á, tôi phải trả ơn mà. Ông nói ông thầy nói hay quá, ông có một con mặt thần hoàng làm chứng phải không, nếu mà ông mà ở vào cái trường hợp đó thì ông sẽ nó muốn gì được, nó đương nhiên người ta cứu được cái mạng mình thì người ta muốn cái gì mình phải chịu cái đó, cái mạng này do người ta cứu lại. Ông già tôi không biết là ông ngoại ông dài, ông nói vậy ông thầy nói hay quá, vậy ông thầy biết ông thầy Tâm Đạt không? Tôi biết chứ, thầy Tâm Đạt là cái thầy đi khách ở cái chùa đó cứu tôi mà. Ông nói mà mày chỉ biết, ông ngoại tôi nói mày chỉ biết nó là một thôi, mày đâu biết nó là con gái giả trai, nó là con của tao, còn cái to thuốc mà tao giết đó là tao là ông thầy thuốc này. Bây giờ con gái tao và tao cứu mày, bây giờ mày á, con gái tao nó chỉ yêu cầu á là nó thiệt thực, nó nhớ mày, nó muốn lấy mày á, bây giờ mày cứu cho Phật tử thần hoàng, giờ mày nói mày trả ơn, mày phải trả ơn tao nghe, mày nói mày làm liền cho tao nghe coi, còn nếu không Phật tử đừng có tin cái thằng thầy chùa này. Thì ông già tôi há miệng mất quay rồi, ông nói nếu mà quả thật sư cô nói như vậy thì tôi muốn lên tận đình, tại tôi biết ông đó là ông thầy, làm gì có chuyện sư cô. Ông nói mày cứ đi về coi nó là đàn ông hay đàn bà, bây giờ sẵn xe ngựa mày leo lên. Ông già tôi ổng leo lên xe ngựa và ổng đi ở đó làm sao, và đi trở về chùa. Thì bà già tôi đang tuyệt thực như vậy là cả nó thắt trời. Ông ngoại lên nói là cái tin ông ngoại tôi đi tìm được ông thầy. Thì về tới cái cổng chùa thì cái tin mà mấy thầy vô nói là cô Diệu Pháp ơi, ông già ông tìm được ông thầy Trung Kỳ vậy, ông đang xách tay nải đi vô tới cổng này. Mà cái mãnh lực của tình yêu bà già tôi bả nằm liệt vậy mà bả chạy tư ở trong cái buồng ra. Bả chạy xuống rồi bà cổng bả xách cái nải ra và bả nói thôi vô nghỉ đi để em xuống nhà em nấu bếp cho anh. Cái đó tôi nói thiệt mà, cái mãnh lực đó, cái nghiệp trước nó như vậy đó, nằm và bả nhào xuống bếp bả nấu luôn cho ông già tôi ăn mà nấu luôn cho công chúng nghe. Nấu ăn xong xuôi rồi thì ông bà thượng ông mới ngồi nói chuyện với ông ngoại, hai người hợp nhau không biết. Thì ông ngoại tôi ông nói bây giờ đó tôi không biết là tôi hồi sáng này tôi lên tôi kiếm cái ông thầy Trung Kỳ, thì ông nói là hành trả ơn, bây giờ tôi yêu cầu ông chỉ trả ơn cho tôi không bắt ông chết. Ông nói nghĩa là ai muốn lấy cái mạng ông lấy, thì bây giờ ông chỉ lấy dẹp rác được thôi. Thì ông bà thượng ông có họp tăng chúng là hết. Ông nói cái này là quan niệm, một bên là tỳ kheo tăng, một bên là tỳ kheo ni. Mà phá giới ra đời đó thì cái địa ngục nó mở sẵn, có phải không quý vị? Tại vì đàn na tính thí họ nuôi cho cái ông thầy này, họ không phải muốn ông này ra đời để vợ, mà họ muốn làm một cái trưởng tử Như Lai đem kinh kệ của Phật ra mà giảng giải cho Phật tử để mà giải thoát luân hồi sinh tử. Cũng vậy, bây giờ cái người không biết lực thì còn đỡ, ông thầy xả giới ra đời lấy cư sĩ thì nhẹ tội hơn. Cũng như tôn giả Thích Lai xả giới không tu nữa, xả giới ra đời lấy vợ không ai nói. Nhưng mà đằng này tự nhiên là tăng là đi ra thì nguyên cái chùa này sẽ ảnh hưởng kinh khủng lắm, Phật tử họ thối Bồ Đề Tâm. Giả sử bây giờ thì nói lại chùa này có một tăng một ni mà ra đời thì quý vị có đến cái chùa này không, phải không? Nó làm xấu cho đạo. Hòa thượng mới ngồi giải thích, mà giải thích cách gì thì ông già tôi nói con có muốn, con hoàn toàn không có biết, con đến đây là do con chùa hòa thượng cứu con, mà cái chuyện mà cái cô Diệu Pháp đó là ông thầy Tâm Đạt con hoàn toàn con không biết. Thì hòa thượng nói đúng, cái ông thầy này không biết, mà cái lỗi tại tôi là giao cho cô Diệu Pháp nó lo cho ông thầy, thành ra cái nghiệp này tôi cũng lãnh một phần. Nhưng mà bây giờ kêu bà già tôi lên mới nói ông đem lực ra, ông đem kinh Lưu Hoàng Sám ra, ông giải về địa ngục cái gì. Ông nói giờ con sẽ bị đọa địa ngục con chịu không? Ông nói dạ chịu. Con sẽ bị chết quạnh tử con có chịu không? Dạ chịu. Nói cái gì bà già tôi cũng chịu hết. Tức là bây giờ tôi nói là con gái mà khi cái gì chịu là cái gì cũng yes, mà không chịu là cái gì cũng no hết, thấy không? Bà già tôi cái gì cũng yes hết. Thì lúc đó hòa thượng nó hết thuốc chữa rồi. Ông nói bây giờ còn có cách chữa nó nữa. Chữa sao? Ông nói thôi bây giờ tao thấy cái hoàn cảnh hai đứa tụi bay tao thương quá đi, tao thấy địa ngục mở rồi đó, có cách tụi bay, có cách này tụi bay phải có ra đời lấy nhau mà có thể cứu được tụi bay, đẻ được đứa nào cho đi tu đứa đó, chịu không? Mà dạ tôi chịu liền. Tức là ông hòa thượng này ông lấy theo cái kinh hòa thượng cua đó. Một người con tu hành chân chánh đủ phước đức đi cứu cho cha mẹ lên cõi trời, cứu lên cõi trời thôi. Thì mày đẻ được một đứa thì cho đi tu một đứa, mà đẻ 10 đứa cho đi tu 10 đứa, chịu không? Bà già tôi chịu. Chịu rồi thì ông bà thượng ông mới họp hết đại chúng và chung quanh Phật tử, thôi bây giờ con Diệu Pháp này nó đến chùa đây cũng là trốn một cuộc cung nhân bất như ý, chứ nó chả phải là đến chùa gì cái tâm mà cầu đạo giải thoát, mà cái lỗi của tôi là lại đưa cho nó lo lắng cho cái ông thầy này, thành ra lửa gần rôm là lâu ngày nó khởi tình, mà nó khởi cái ái nhiễm này là do tôi, mà ông thầy không đạt, ông thầy mà Kiến Châu này là không có dính líu gì trong cái chuyện ái tình này, ông vô tình, là ông đâu có biết mẹ tôi là con gái, thấy chưa? Nhưng mà ông hòa thượng nói trước, ông thân tôi sẽ thoát nạn, mà bà thân tôi sẽ trả cái quả thê thảm lắm. Ông nói vậy bây giờ tôi chịu hết. Thì một cái lễ đám cưới được tổ chức tại chùa rất cảm động, gồm có mấy trăm vị tăng ở đó và Phật tử các nơi, họ lại họ đi đám, họ khóc sức mướt luôn. Tại bà già tôi là một cái người nấu ăn rất giỏi trong đó, giỏi lắm. Rồi họ cũng như là mất hẳn đó, họ thấy là cái cảnh đau lòng đám cưới mà khóc như mưa, mới đưa về cho ông ngoại. Thì ông ngoại ông có cái nhà mà ở gần bờ sông cái bến đò ngựa, mà sau này sát vừa Long Thiền đó, tôi mới kể cho quý vị nghe. Khi về tới nơi rồi ông ngoại đánh xe ngựa về, thì ông ngoại tôi là cái người mà khuyến khích cho ông thân tôi qua đời. Thì ông về đâu được, chưa có được 4 tuần lễ thì ông ngoại tôi ông ngủ và ông bị coi như là, quý vị biết cái gì không, ông bị dị rắc hổ mang á, nó mò lên và nó cắn ông chết tại chỗ, ông trả cái quả liền, thấy chưa? Tại vì ông là cái người đi kiếm ông già tôi lại, và ông có bảy có mấy lần sau và ông bị đám hung ban chết, thì coi như là làm đám tang cho ông ngoại tôi xong. Thì cái gia tài ông ngoại tôi hồi xưa cũng giàu lắm, nhưng mà vì cái ông tổng đó, sau khi mà bà già tôi trốn xe qua vượt đi đó, thì ông là ông dùng định, ông tịch thu hết đất đai, ông lên tội là ông ngoại nghèo không còn hết, có một cái đống giường, có cái nhà tranh thôi nhỏ nhỏ vậy đó. Mà bây giờ sao? Thầy chùa ra đời, ni cô ra đời, ông già tôi cả ngày là nghe thầy chùa đi tụng kinh, nhận tiền cúng dường. Mẹ tôi là sư cô trong ngôi chùa, biết lấy làm gì ăn bây giờ đây hả? Do đó làm cái gì cũng sợ tội. Do đó đẻ đứa con đầu là bà chị hai tôi ở Úc, bây giờ bà ở Úc, phải lấy bao bố mà đắp. Quý vị biết bao bố không? Tới cô Như Thủy cũng đắp bao bố luôn, tới tôi cũng đắp bao bố luôn. Ăn toàn là chúng tôi nghèo đến nỗi thấy người ta treo cái mùng mà rơi vào hàng xóm, thấy họ treo cái mùng, họ treo cái gì vậy má? Nghèo đến nỗi như vậy quý vị, tại vì thầy chùa lấy sư cô. Phật tử trong làng mà có dân ở địa phương đó, họ kêu làm thuê làm mướn, có ai dám mướn hòa thượng? Có ai mướn thượng tọa đi làm mướn không? Như tôi bây giờ tôi ra đời tôi lấy vợ rồi á, quý vị có muốn dám mướn tôi đi làm mướn không? Mà gặp lại lo thấy đau lòng né. Rồi mẹ tôi là sư cô, quý vị có dám mướn làm mướn không? Không ai làm mướn hết, nghề ngỏng không có, qua cái nghề thầy chùa sư cô. Do đó đói khổ kinh khủng lắm, đi mà đi sát bên dòng sông Đồng Nai, chỉ cần bỏ cần câu là có cá ăn, nhưng mà vì sợ sát sắt phải không, không thể nào đi câu cá để mà cho con ăn, chỉ đi móc lúa ngoài đồng, rồi đi nghĩa là coi như là làm nghĩa là coi như nghề, đói lên đói xuống không có tiền. Chưa hết nữa, cái khổ nó dồn dập đó. Cái thời gian mà bà già tôi bả làm cái người mà coi hết cái nhà biết, cũng giống như sư cô Liên gì đây nè, Liên Toàn đây, thì cái vùng Tân Ba là cái ở vùng Tân Nguyên là cái vùng chiến khu D. Cái vùng đó ban ngày thì Tây với quốc gia, mà ban đêm thì Việt Minh, phải không? Tức là cái vùng sôi đậu đó quý vị. Thì trong thời gian đó mỗi một tối như vậy đó là Việt Minh nó đem cái hũ gạo nó để ngay trong chùa, và nó nói là chẳng hạn như mình nấu ăn buổi sáng là cũng phải hốt vô đó 1 lít, buổi trưa cũng phải bỏ vô đó 1 lít, buổi chiều phải bỏ vô đó 1 lít, kêu là cái hũ gạo tình nghĩa. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là tiếp tế cho nó. Rồi khi mà mai tăng chúng mà cúng áo y trong chùa với thầy đó, thì cũng phải cắt ra một phần để Việt Minh nó lại nó lấy. Nói giờ quý vị hiểu, chứ tôi cũng hiểu cái đó, quý vị có hiểu không? Việt Minh cái thời đó, cái dùng chiến khu D đó, ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì khi nó vô nó quản lý. Do đó bà già tôi bả là cái người nữ mà coi về ăn uống, do đó là bả cái người chịu trách nhiệm mà việc cộng là thu lúa, thu gạo của chùa là bả phải đem ra bà đóng. Bà đóng cho tới khi bả ra đời bả về dưới này. Về tới cái vùng dưới này là gần chùa Long Thiền, thuộc xã Quá An, thì nó là thuộc vùng quốc gia, nhưng mà nó quốc gia, nhưng mà quốc gia là kiểm soát ban ngày ban đêm, nhưng mà nó có nằm vùng ở đó. Thì một số cái thời này nó chuyển qua tới cái thời này kêu là cái thời Việt Cộng rồi, chứ không còn quốc. Cái thời này là bắt đầu sau 54 là nó chuyển thành Việt Cộng rồi, trước 54 là phải Việt Minh, phải không? Lúc bà già tôi, bà sanh tôi được 2 tuổi, tôi sinh 1952, thì lúc 2 tuổi là biến ra tới 54, tức là ký hiệp định và ông Công Diệm về là Việt Minh trở thành Việt Cộng. Thì cái nhóm Việt Cộng mà nó cài, nó nằm lại sau khi hiệp định Geneva mà nó không trở lại đó, thì nó biết bà già tôi từ ở trong chiến khu D, trong chùa nuôi, thì nó ghé lại cái nhà bà già tôi. Nó cũng đặt một cái thùng như vậy, nó nói bây giờ làm một cái trạm tiếp tế, cứ mỗi 1 tháng nó lại nó thu gạo 1 lần, bà phải có nhiệm vụ là nộp cho bà già tôi đó, cơm không đủ ăn, áo không đủ cho con mặc, mà nó ra lệnh phải nộp gạo, nộp đồ, lấy đồ nộp đây. Quý vị thấy cổ không? Đó. Thành ra bà già tôi bà phải đi xin bà con ở trong xóm, xin bà con trong xóm là nói là xin gạo cho con ăn, mà lại phải đóng góp cho cái thùng của tụi Việt Cộng nó để đó. Đó. Cho tới một ngày đó, thời đó là thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì cái tên Việt Cộng nó ra, nó chiêu hồi. Quý vị biết chiêu hồi không? Ra hồi chánh đó. Thì cái thời gian đó là đảng cực lao nhân vị của Ngô Đình Du, phong trào ấp chiến lược. Tại vì cái phong trào ấp chiến lược nó rất là mạnh hồi đó. Tụi Việt Cộng đi ra đi vô thì không ai bắt. Mà sau khi có cái phong trào ấp chiến lược từ 56, 57, 58 á, sau 54 á, thì tới 59 á, thì mấy tên nằm dùng nó đi ra, nó bị bắt quá, nó ra nó hồi chánh. Thì hồi chánh xong nó mới khai, nó nói bà già tôi là cái người tiếp tế cho nó. Khi nó lại cái nhà là lúc đó nó đổi cho bà bố. Quý vị biết nó chụp cái bà bố, nó xé 2 cái lỗ. Mà cái phước báo của thầy ông thân tôi đó, cái ngày đó trúng ngày rằm, thầy ông thân tôi dẫn tôi mấy sư cô mấy cô chị em đi vào chùa để mà lại sám hối. Còn bà già tôi thì bà ở mình ở nhà, bà không có đi, bà giữ nhà. Thì nó vừa vô lúc đó thì nó nhận diện được bà già tôi, đi với mấy cái ông đó, mấy cái ông công an mà của thầy ngồi diện á, mấy gạch đầu đó, giờ nó bắt bà già tôi, nó hỏi chồng mày đâu. Thì bà già tôi bà không nói, tại nó chỉ trong chùa là nó đi lại là nó bắt liền. Từ đó lên chùa đi bộ chừng 15 phút bắt đầu nó rút móng tay bà, nó rút một cái móng tay, nó hỏi khai không, bà già tôi không khai. Nó rút hết 10 móng tay của bà cũng không khai. Nó rút hết 10 cái móng chân của bà cũng không khai chồng ra, tại vì bà sợ khai ra thì chồng cũng bị, mà con ai nuôi đây. Bà ráng bà chịu đau và bà bất tỉnh. Bà bất tỉnh rồi thì nó đưa bà về với cái bóp nào Sài Gòn, tôi còn nhỏ tôi không biết, tại vì lúc tôi còn nhỏ tôi có mấy tuổi thôi, tôi có biết, tôi sinh năm 2 mà, cái thời đó năm 6, năm 7, năm 8 gì đó, cái thời đó là thời của Đình Diệm. Và nó gài người ở trong nhà bà già tôi, bất cứ ai mà ghé thăm một cái là nó bắt cái đó liền. Nghĩa là vô tình ai đi ngang ghé thăm cô Diệu Pháp, thăm thầy Kiến Châu, bắt ngay liền. Mà nó bắt rồi đó là coi như nó giật hai ba cái là khai tầm bậy, bởi vì nó bắt hết cả làng luôn. Quý vị hiểu thầy nói không, đau quá khai bậy thôi. Từ đó người ta không dám ai bước vô tới cái nhà của nó giữ người nằm ở đó gần 3 tháng trời, nó bắt cả trăm người vậy đó. Trong khi đó thầy Kiến Châu tôi kể là cái lúc bà già bị bắt thì một số Phật tử nó nói, vợ mày bị bắt đang bị tra khảo đó, mày lo mày trốn đi chống chết á. Thì ông thầy Kiến Châu ông nghe nói là bắt là ông biết cái thời đó là khổ lắm, bắt là coi như là chỉ có chết thôi, mình không biết gì hay. Thì mới chạy vô gặp hòa thượng trụ trì chùa cho tôi gửi mấy đứa con, tại vì bây giờ vợ tôi nó trả cái quả, tôi biết trước sau thì nó cũng trả, mà không ngờ nó trả lẹ như vậy. Hòa thượng thương hoàn cảnh đi, bây giờ cho con gửi mấy đứa con và con phải trốn ngay đi ngay, chứ con không ở đây được. Từ đó ông già tôi ông bỏ, ông trốn đi khỏi chùa và ông cạo đầu đi tu lại, chỉ có hình thức đi tu mới trốn lại được thôi. Thì ông chạy lên ông cầu cứu với mấy vị hòa thượng mà tu ở Bảo Quốc ngày xưa mà vô trong Sài Gòn á, cho ông ẩn dương nương Phật, tại vì vợ bị bắt là không biết sao. Thì tôi nói cho quý vị nghe, trong khi đó thì chúng tôi ở trong chùa ăn cơm của nhện của Đạt Na Tín Thí, mà quý vị làm ơn hiểu giùm cái hoàn cảnh chúng tôi đi. Bây giờ có một người nào gửi con vô tu người ta quý lắm, tại vì bên đây tăng sĩ đang thiếu. Bây giờ có vị nào có con 10 tuổi đem vô nói dây cho xuất gia người ta mừng lắm, tại vì sẽ có tăng tu. Nhưng mà cái thời đó chúng tôi, mẹ đó thì bị bắt ở tù về cái tội tiếp tế cho dân cộng, cha cũng đang bị truy nã, gửi vô là gánh nặng cho đại chúng, gửi vô 4 năm mạng vô trong chùa đó. Thì chùa họ coi chúng tôi là cái gì, coi chúng tôi là gánh nặng, mà không ai dám thương tụi này, tụi ta sợ. Tại vì thương tụi này, có ngày tụi này bị công an lại nó hỏi cái là tụi này khai bà đó là cũng bị lây, mà người ta nhìn chúng tôi sợ lắm. Ví dụ thầy nói cái gì không, do đó không ai, tụi này sống khổ lắm nè. Tôi ở chùa cái thời đó ăn những cái món gì mà chè là thiêu để cho con của mấy thầy son nó ăn, con Diệu Pháp ăn trái cây thúi để cho tụi nó ăn, chứ không được ăn cái gì ngon, tại vì không ai dám rớt cái tụi này hết á. Tại vì cái thời Ngô Đình Diệm kinh khủng lắm, rồi bà già tôi bị quan thôi, tại cái thế này cộng nó đưa nó không tiếp là nó cũng bắn, mà khi nó ra hội chánh nó chỉ thì mình bị đắm khai ai đây. Sống như vậy đó, thì bữa đó cái ông Lý Bình Quê, có ai biết ông chánh án Lý Bình Quê không, chánh án tòa thượng thẩm Sài Gòn, ông gì ông giống gì ông ngồi Ngô Đình Diệm đó, ông làm chánh án tòa thượng thẩm Sài Gòn, ông ở đường Công Lý đó. Thì bữa đó tôi, ông làm chánh điện lý của tòa sơ thẩm Sài Gòn. Trời xin đã khiến sao bữa đó tôi niệm Quan Âm, tôi tin lắm. Tôi nói mấy chị em nghe nói niệm Quan Âm là cầu cho mẹ được thoát nạn đó, tôi với mấy chị em xúm nhau niệm Phật Quan Âm ra trước tượng mình niệm linh, mình niệm chí thành lắm. Niệm như vậy thì bữa đó tôi đang ngồi trước cái chùa Long Thiền, cái ông Lý Bình Quê đó, ông đi chùa, ông Lý Bình Quê ông lái cái xe du lịch qua bờ rô màu đen ấy, ông chạy vô chùa thì ông ngừng đó. Thì trong chùa thấy ông Lý Bình Quê ra thăm, thì tôi đang ngồi trước cái hòn Đông Bộ Đức Quan Âm, tôi buồn quá, tôi ngồi vậy nè với hai sư cô em tôi nữa, cô Hạnh Đoan, cô Hạnh Phượng. Cô Hạnh Đoan lúc mà gửi vô chùa mới có 3 tuổi, Hạnh Phượng mới có 5 tuổi, còn tôi mới 8 tuổi, sư cô Như Thị 10 mấy tuổi. Cái bắt đầu sao, ông hỏi con ơi, mà lúc đó mình mặc cái áo chú tiểu cạo chốt vậy nè, mà mặc đó rồi ngồi thắt thánh thờ, mà quần áo nó rất tươi tả, mà nó hôi hám lắm, ông thấy động lòng. Ông hỏi con muốn cái gì mà thấy con buồn quá vậy, tôi nói dạ con muốn trời sập. Những giọng vỗ đầu như này, chú tiểu muốn cái gì mà buồn quá vậy, nói cho ông nghe, con muốn trời sập. ông sao mới bên từng tuổi này mà có tin tưởng là chán đời như vậy. Cái con ngồi con hỏi không chán sao được, má con là thầy chùa, ba con là như vậy. Tôi cũng mới kể, tôi kể đi như cái chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe như vậy đó. Tôi lúc đó tôi mới 8 tuổi mà tôi có cái trí thông minh rất là rõ ràng. Hay là tôi nói là tôi kể lại ông nghe, ông khóc. Ông nói bây giờ má con tên là gì? Tôi nói giờ má con tên là Phan Thị Thì, sinh 1924. Ba con tên là Nguyễn Tài Đức, là pháp danh là Thành Đức, học tăng chùa. Vậy tôi cũng kể hết. Bây giờ má con bị gì như vậy mà nuôi mấy chuyện cộng mà ông bắt buộc phải nuôi. Hồi đó ở chùa là đem cơm ra làm tri khố trong chùa, là bây giờ nó đang hồi chánh thì nó chỉ rồi đó. Thì ông nói được rồi, ông xuống mẫu lãnh cho má con, ông muốn gặp má không? Thì bà già tôi đã bị ở tù 3 tháng trong đó rồi, nó đánh bà từng chết trong đó. Thì ông đi xuống dưới cái bóp đó, ông mới đứng giấy bảo lãnh. Mà hồi đó ông Lý Bình Quê bảo lãnh thì ông chánh án Lý Bình Quê, ông ký cái giấy, ông nói tôi xin chịu trách nhiệm cái bà mà tội phạm chính trị này, nếu bà về bà có quan động gì cộng tôi sẽ mất cái chức chánh án. Thì vì cộng lúc thân diệm á, nó cho bà già tôi ra. Nhưng mà nó thả bà vừa về tới nơi rồi thì được mấy ngày là bà chết, nó quýnh quá rồi. Bà về tới nơi là coi như là xương bọc da, tôi nhớ cái cảnh đó. Thì lúc ông chánh án ông đi đám ma thì dịch cộng, thì ông ký cái giấy đó rồi thì mấy cái ông kia không dám theo dõi nữa. Thì ông mới đứng ra ông đại diện, ông lo đám tang cho bà già tôi. Ông Lý Bình Quê đó, ông Lý Bình Quê ông lo xong xuôi rồi đó. Thì quý vị biết không, khi đám tang xong rồi cái cảnh thương cảm lắm. Lúc đó thầy Kiến Châu á, vợ chết ở đó mà trong cái ngày lễ không dám xích đầu lộ diện, chờ cho tối hết rồi đó ông mới trốn từ ở trong Gò Mã phía sau á, ông mới ra ông lại cho vợ mà hai cây nhang. Cái cảnh kinh khủng không. Rồi nhìn thấy cái cảnh mình mấy chị em tôi quấn khăn tang mà ở trong cái nhà, bây giờ cha có cũng không dám về, mẹ thì chết, có thấy khổ không? Vừa chết xong tối đó tụi này mới nghe xin hòa thượng về chùa nhà. Tại hòa thượng nói tụi này con một coi mà, thôi để muốn về đi. Về mới nói nghe đọc kinh Địa Tạng là cứu mẹ được. Nói giờ mẹ mình là nghe nói, tại vì cái nhỏ cái nghe nói mẹ mày rủ ba mày ra đời sau này đọa địa ngục á, thì chúng tôi mới không biết làm sao để cứu bà già. Thì lúc đó chúng tôi mới đọc cái kinh, nói là nghe nói mình giờ không có tượng Địa Tạng, thôi bây giờ chị em mình xuống sông thì nhà sắp rồi xong. Tụi này mới móc đất sét, rồi chúng tôi mới chặt một cái tàu chuối, chặt mấy cái tre cái gậy, mới làm một cái thất qua về phương nam. Rồi chính mấy chị em chúng tôi mới nặng đất sét, nặng ra cái tượng đất Địa Tạng, nặng theo cái đầu tưởng tượng con nít thôi. Rồi chúng tôi nặng xong rồi chúng tôi nghĩa là để ngay phương nam, rồi chúng tôi bắt đầu khai kinh tụng Địa Tạng mà không có nhang nữa, chạy vô chùa Long Thiền ăn cắp nhang ra để mà lại với Phật Địa Tạng. Chị em tụi này tụng ở ngoài lập cái phương nam mà ngay phía sau cây mã của má, lập cái tượng cái thám thờ Đức Địa Tạng ngay sau mã của mẹ mình, nó tụng đi cho cầu mẹ thoát khỏi. Tụng như vậy được ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tụng tới tuần thứ chín đó, tới tuần thứ bảy đó, 49 ngày đó, đang tụng tự nhiên gió mưa nó nổi ào 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 lên, gió nổi ào ào lên, thì tự nhiên sấm chớp rầm rầm, thì tự nhiên Sư Cô Như Thủy lúc đó đọc nó tự nhiên thấy bà Phan Thị Thì, pháp danh Diệu Pháp, đọc trong kinh tự nhiên nó nổi lên hàng chữ đó. Vì cái tội mà quyến dụ thì Kheo Tăng ra đời bị đọa địa ngục, nhưng mà nhờ mấy con tụng kinh Địa Tạng chí thành thiết lập cái thất thờ Đức Địa Tạng, bà được sanh lên cõi trời đau lợi được một cần. Thì thay vì mình đọc mấy cái đoạn mà cái đó, tự nhiên thấy cái việc hàng chữ nó nổi lên trong cuốn kinh nó như vậy, cái mấy chị em mừng quá, mừng quá, cái là cái tự nhiên nó mẹ mình được giảng sanh, là thấy linh nghiệm như vậy đó. Và cũng do vì tụng Địa Tạng mà Sư Cô Như Thủy bắt đầu, Sư Cô Như Thủy là xin chí pháp quy y luôn. Sư Cô Như Thủy có kể một đoạn tôi đi tu vì mẹ tôi mất sớm đó, là do tụng Địa Tạng mà linh nghiệm như vậy đó. Các vị mà thiện thần lúc khi chúng tôi tụng á, họ lúc mà tụng tới ngày thứ bảy rồi gió nó thổi ầm ầm sấm sét như vậy mà tự động quyển kinh á, nó hiện lên hàng chữ bà Phan Thị Thì, pháp danh Diệu Pháp là Tỳ Kheo Ni, tội quyến rũ chư tăng ra đời, tội đọa địa ngục, nhưng mà dư báo hiện đời bị chết hoạnh tử, nhưng mà do mấy đứa con chí thành thiết lập tượng của Đức Địa Tạng. Mà con nít tụng thành lắm, tại chúng tôi đến giờ cái tâm mình hồi đó mình nhỏ, mình nghĩ kinh nói gì là tin cái đó, thành tụng rất là lý thành, mà chúng tôi tự nắn hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa. Thành do đó mẹ tôi được coi như là sanh về cõi trời đau lợi. Và sau đó chính những năm sau này đó, thỉnh thoảng đó thì có những lúc chúng tôi tu mà chúng tôi gặp cái gì thì thường thấy mẹ nói mẹ đang ở cõi trời đau lợi và khuyên chúng tôi ráng tu. Bà về bà đẹp lắm, lúc tôi còn nhỏ Mà khi đó còn nhỏ thì cái tâm thanh tịnh thì thấy, mà từ khi lớn thì không thấy nữa. Từ 12 tuổi trở xuống thì chúng tôi đều thấy, đều thấy cả sư cô Hành Đôn cũng đều thấy mẹ về. Mà lúc đó thì tụi này đỡ hơn. Thì tôi giảng cho quý vị nghe đây là cái cuộc đời tu sĩ đó của chúng tôi đó, là thấy rõ cái nhân cái quả rõ ràng lắm. Ba tôi bị ép buộc ra đời, ba tôi không có chết thoát hết các bạn. Mà vừa rồi ông cụ vừa qua đời đó, ông cụ rất là tốt. Ông cụ nghĩa là coi như là đi được tới 50+ ngôi chùa đi, các hàng hòa thượng mà hồi xưa bạn bè đi rất là đông. Và ông cụ biết trước có một tuần rồi, trước khi những giây phút mà ông cụ mà mất, ông cụ từ Việt Nam gọi điện thoại qua cho tôi, nói chuyện 25 phút. Tôi có thâu luôn những đoạn đó, nói bằng trong cái tiếng mà thở khò khè luôn. Và ông cụ còn nói được câu là thấy Đức Phật Quan Âm, thấy quả sen, và nói là Đức Phật Quan Âm nói cái gì vậy thầy? Thầy Đại Kiến Châu nói là thấy Đức Phật Âm nói là Phật quang phổ chiếu, pháp hỷ sung mãn. Và nói xong thôi bây giờ để cho thầy đi tập, để Như Thị nó tắm cho thầy rồi thầy đi. Mà ông phát hiện ra cái bệnh ung thư phải có 2 tháng thôi, ung thư gan và ung thư ruột thời kỳ cuối. Thường thường quý vị biết bệnh ung thư mà phát hiện mình không có soi mình đâu có biết, mà khi phát hiện ra nó trễ rồi. Thì bác sĩ nói là ông sẽ bị đau khổ, đau đớn kinh khủng lắm, bệnh ung thư mà nó sẽ hành hào dữ lắm. Thì nghe cái tin này thì nói tôi nên gửi sữa ăn xua về cho ông cụ uống và vô nước biển. Thì ông cụ nó không tiếp tế thêm những cái chất đó để nuôi thêm cái thân tứ đại này, nó kéo dài đau khổ. Ông đi tới chương trình quyết định không uống sữa ăn xua tôi gửi về, không vô nước biển, ông chỉ uống có nước lạnh thôi. Ông nói củi hết thì lửa tắt, tại sao phải duy trì cái thân giả tạo này? Ông đã 89 tuổi rồi và ông từ chối uống thuốc giảm đau cho tới khi ông yếu lần. Mà ông nói được cái hay thế này: vì không ăn uống đồ bổ dưỡng nên không có đi cầu, không có đại tiện, không làm phiền con cháu, chỉ có đi tiểu mà ông vẫn tỉnh táo đi tiểu được. Và ông thanh lọc thân thể trong một tháng trời như vậy, ông yếu lần. Và ông nói khi mà mình đau đó, mình niệm Phật thì nó hết đau. Do đó khi tôi gọi điện thoại về, tôi nói với thầy Kiến Châu, tôi nói con muốn thăm thầy chút xíu để coi thầy có giữ chánh niệm. Ông nói đừng có gọi nữa, phải giữ chánh niệm. Con nói chuyện á, thầy nói chuyện với con, thầy mất những cái phút niệm Phật là thầy bị đau lại, thầy phải giúp tâm bất loạn. Do đó và thầy Kiến Châu tiếp tục niệm.